nước ấp làng xóm không nơi nào chẳng được Phật giáo hóa, quốc ấp khu tụ mi bất mông hóa, quốc gia địa khu thành thị thôn trang, hết thảy chỗ ở của chúng sanh chẳng đồng đoàn thể chủng tộc được sự giáo hóa của Đức Phật, đều thay đổi lòng dạ hẹp hòi của họ, mở rộng tâm lượng, bao dung hết thảy, hòa đồng hết thảy, lại có thể chẳng làm hoại hết thảy, từ từ có thể đạt được hiệu quả thiên hạ hòa thuận. Và cũng tức là hết thảy mọi người khác chủng tộc đều có thể đối xử hòa mục, tùy thuận lẫn nhau. Hiện nay gọi là hoàn cảnh chuyển theo tâm chúng sanh. Nếu người người ai cũng có thể biết đủ, chỉ lấy những gì mình cần mà thôi, tuyệt đối chẳng vượt quá phận mình, chẳng xâm phạm người khác, như vậy thì thiên hạ sẽ được hòa thuận. Những đoàn thể chủng tộc khác nhau trên quả địa cầu đều có thể chung sống hòa bình, thuận theo quy luật tự nhiên, nhân tâm trở nên lương thiện, người đối xử với người phải chân thành, tuyệt đối chẳng gian dối. Tâm địa của người nào cũng thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, đầy đủ trí huệ, lòng yêu thương. Hoàn cảnh cư trú của chúng ta tự nhiên sẽ trở nên mặt trời mặt trăng trong sáng, mưa thuận gió hòa, tai họa ôn dịch đều chẳng sanh. Nhật nguyệt thanh minh, phong vũ dị thời, tai lệ bất khởi. Cho dù chẳng thể cắt dứt hết thảy hoạn nạn, thì nhất định cũng sẽ hòa hoãn giảm bớt. Người Trung Quốc chú trọng phong thủy. Phong thủy tức là hoàn cảnh cư trú của chúng ta, đích thực chuyển biến theo tình cảm tư tưởng của con người. Đó chính là cảnh tùy tâm chuyển. Người xưa nói, người có phước cư ngụ ở đất phước, đất phước địa phước nhân cư, cũng là đạo lý này. Bởi vậy nên chúng ta cần phải biết cách tu phước, tích phước, sau đó mới được quốc thái dân an, tai hại do người gây ra có thể vĩnh viễn tiêu trừ. Chúng ta tuân theo đạo đức, đề xứng nhân nghĩa, hy vọng có thể đạt đến người người đều hiểu lý, đều có thể nhường nhịn đối xử theo lẽ với nhau, tránh khỏi cạnh tranh. Cạnh tranh chẳng phải là một việc tốt, đến sau cùng nhất định sẽ sanh ra xung động quyền lợi, chẳng nhường nhịn lẫn nhau, vậy thì tai nạn do người tạo ra chẳng thể tránh khỏi. Từ những môi giới thông tin, chúng ta biết được hiện nay ở các nơi trên thế giới tai nạn dồn dập, vả lại mỗi năm càng nghiêm trọng hơn trước, ngày càng nghiêm trọng hơn lần trước, hơn nữa chẳng có dấu hiệu giảm bớt. Đây là một chuyện lớn làm cho cả nhân loại âu lo. Nếu mọi người muốn tiêu trừ thiên tai nhân họa, thì phải biết sự quan trọng của lễ nhượng và nhẫn nhường. Phật nói với chúng ta, đó chẳng phải chỉ làm lợi ích cho mình, mà cũng là làm lợi ích xã hội, lợi ích cho hết thảy chúng sanh trong thế gian. Nếu chỉ biết vì lợi ích của mình, thì nhất định sẽ gây hại cho người khác, gây hại cho kẻ khác, thì sẽ kết oán thù với chúng sanh. Sinh mạng này chẳng phải chỉ có một đời mà thôi, mà là vĩnh hằng. Nếu những oán thù này chẳng thể hóa trừ, oan oan tương báo, oan trái dây dưa chẳng bao giờ dứt. Cho dù đời này chẳng tạo ra tai nạn to lớn, sau này lúc nhân gặp duyên, thì kiếp nạn từ trước đến giờ chưa có, vẫn sẽ xảy ra. Đây là tự làm tự chịu. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ đạo lý, hiểu rõ chân tướng sự thật này. Tôi hy vọng tập san này có thể dùng tông chỉ Phật Pháp hiện đại hóa, bản địa hóa, để khuyến đạo người ta đối xử hòa mục, tuyên dương giáo nghĩa đại thừa, đạt đến mục tiêu đa nguyên văn hóa, cùng tồn cùng vinh. Cũng giống như lời kinh dạy, mạnh chẳng bức hiếp yếu, ai cũng được lợi ích, cường bất lăng nhược, các đắc kỳ sở. Nếu chúng ta có thể thiết thực thực hiện quan niệm này và phát triển rộng ra, thì tập san này sẽ thành công. Tôi tin tưởng nó sẽ thật sự cống hiến cho thời đại này. Hy vọng mọi người chúng ta vì mục tiêu này cùng nhau kích lệ. Cảm tưởng sau khi viếng thăm Hồi giáo. Buổi sáng ngày 16 tháng 12, 1998, chúng tôi đã đi viếng thăm viện dưỡng lão và cô nhi viện của những người Hồi giáo. Phương pháp quản lý tinh thần làm việc, thái độ thành khẩn của họ làm cho người ta kính phục. Trên phương diện kỹ thuật, họ lợi dụng máy điện toán, máy vi tính computer để dạy học. Học sinh nhỏ nhất mới có 4 tuổi. Do đây có thể biết họ đối với việc truyền bá giáo nghĩa còn làm hoàn hảo hơn chúng ta nhiều. Có nhiều chỗ đáng cho chúng ta học tập, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, tập trung lực lượng, là chẳng có đoàn thể nào khác có thể sánh bằng. Điều thứ ba trong tam quy y là quy y tăng chúng trung tôn. Chúng là đoàn thể, tăng đoàn là đoàn thể đáng được người tôn kính nhất trong những đoàn thể của thế gian và xuất thế gian, vì tăng đoàn làm được lục hòa kính. Chúng tôi thấy những người Hồi giáo này tuy chẳng có điều lệ lục hòa kính, nhưng sự đoàn kết và cách làm của họ phù hợp với lục hòa kính. Việc này đang để cho chúng ta phản tỉnh. Đối với hết thảy xử lý nghiệp nhân quả báo, nhìn thấy được rõ ràng nhất, triệt để nhất là chư Phật Bồ Tát. Đó là người đương sự thì mê, người bàn quan thì sáng suốt hơn. Đương cục giả mê, bàn quan giả thanh. Chư Phật Bồ Tát là người bàn quan, chẳng phải là người trong cuộc, nên họ có thể nhìn thấy rõ ràng. Người trong cuộc có phân biệt chấp trước, người bàn quan chẳng có phân biệt chấp trước. Hết thảy đối với họ chẳng liên can. Do đó có thể biết, nếu muốn đạt được trí huệ giống như chư Phật Bồ Tát, thì nhất định phải làm người bàn quan, cũng tức là phải buông xuống phân biệt chấp trước. Đối với hết thảy xử lý cảnh duyên nghiệp nhân quả báo, mới có thể rõ ràng thấu triệt, mới biết xử lý công việc như thế nào. Chân tướng sự thật rốt ráo chính là vạn pháp đều là không. Người trên trời nói với Hồng lão cư sĩ, đến cũng không không, đi cũng không không. Đó là chân tướng sự thật rốt ráo. Ý nghĩa của hai chữ đến và đi chỉ có sự sanh diệt của tâm niệm. Tâm niệm sanh tức là đến, diệt tức là đi. Đến đi đều là trong vòng sát na. Hiểu rõ ý tứ này thì đương lúc đó sẽ là không không. Phật pháp giảm về tam không, nhân ngã không, pháp ngã không, không cũng không. Sau cùng ngay cả chữ không này cũng không luôn, tức là ngay cả tâm niệm không cũng chẳng thể phân biệt chấp trước. Phân biệt không, chấp trước không thì vẫn chẳng không, vì vẫn còn cái tâm niệm không này, cho nên mới nói cái không này cũng phải không. Đoạn hết sạch vọng tưởng phân biệt chấp trước thì tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng sẽ hiện tiền, sẽ đạt được trí huệ giống chư Phật Bồ Tát. Đại Thừa Giáo có nói, tướng có thể thọ dụng, nhưng phải hiểu có này là huyễn có, dụng cũng chẳng chân thật, vì thể tánh là không, thể là tịch tịnh tức là chân không. Sâm la vạn tượng y chánh trang nghiêm đều dựa vào nó mà sanh khởi. Duy thức tam tánh nói, y tha khởi tánh. Chú thích, y tha khởi tánh nghĩa là do nhân duyên nên sanh khởi hết thảy vạn pháp. Ví dụ sợi dây thần, do chánh nhân là những sợi gai và những trợ duyên khác cùng tạo thành. Không còn ý tưởng lầm lẫn thì sợ thần chính là sợ thần. Nhưng sợ thần chẳng có thật tánh. Hễ các duyên chia lìa thì sợ thân không còn, còn gọi là sanh vô tánh. Trích chú giải kinh Vô Lượng Thọ phẩm 17, công đức của áo. Chân không tịch tịnh là viên thành thật tánh. Chú thích: viên thành thật tánh tức là tánh chân thật thành tựu viên mãn. Viên thành thật tánh còn gọi là pháp tánh hoặc là chân như. Nó chính là thể tánh của hết thảy pháp hữu vi. Chẳng hạn như thật tánh của sợi dây thần là gai. Viên thành thật tánh là pháp dứt bạc đối đãi lìa hết thảy tướng. Nếu thấy biết là gai thì lìa được cả tướng rắn lẫn tướng thần, còn gọi là thắng nghĩa vô tánh. Trích chú giải kinh Vô Lượng Thọ phẩm 17, công đức của áo. Nhất định phải hiểu được viên thành thật thì mới hiểu được y tha khởi, sau đó mới biết vọng tưởng phân biệt chấp trước là biên kế chấp. Biên là biên kiến, kế là phân biệt, chấp là chấp trước. Xả bỏ biên kế chấp thì y tha khởi sẽ chẳng chướng ngại. Đó là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chúng ta đối với hết thảy pháp trong thế gian và xuất thế gian đều lọt vào phân biệt chấp trước mà chẳng biết buông xuống. Đây chính là mê. Chướng ngại trí huệ đức năng vốn sẵn có trong tự tánh, làm cho nó chẳng thể hiện tiền. Do đó chư Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức chẳng ai không khuyên chúng ta buông xuống. Buông xuống là phước, nhìn thấy thấu suốt là huệ. Phước huệ của Phật viên mãn nên xưng là nhị túc tôn. Triệt để buông xuống thì huệ mới viên mãn. Tây Phương có một cuốn sách nói con người từ lúc đó lọt lòng, liền quan sát cha mẹ và những người chung quanh, chẳng hay chẳng biết, dần dần dưỡng thành lập quán ưa thích khống chế người khác và khống chế hoàn cảnh. Do đó sanh ra dục vọng đi cướp đoạt. Dục vọng này che phủ linh tánh của mình, làm cho đời sống cả đời này vô cùng đau khổ, tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Tác giả cuốn này chẳng có học Phật, cũng chẳng đọc kinh Phật, nhưng những câu nói này rất có đạo lý. Đây là đoạn văn lưu lại từ vài ngàn năm trước ở Nam Mỹ Châu. Cho nên vừa ưa thích khống chế người khác, cướp đoạt đồ vật của người khác, làm lợi ích cho mình là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Mê càng sâu, phiền não tạp khí càng nặng, tạo ra tội nghiệp càng lớn, thì làm sao có lý chẳng thọ quả báo cho được. Nghiệp nhân quả báo là mấu chốt của sự chuyển biến trong thập pháp giới. Phật nói, Phật Pháp cũng do nhân duyên sanh. Phàm phu muốn thành Phật thì phải chuyển biến, chuyển về mặt thiệt nhất, làm cho tự tánh khôi phục viên mãn rốt ráo, lúc đó mới xưng là thành Phật. Đức Phật độ chúng sanh là công việc này. Lúc nào chúng sanh giác ngộ, lúc nào gặp được duyên phần, mỗi người đều chẳng dung nhau. Chư Phật Bồ Tát có trí huệ quán cơ. Quán cơ là dùng căn bản trí cảm ứng đạo giao cùng hết thảy chúng sanh, giáo hóa chúng sanh thiện xảo phương tiện, là thuộc về hậu đắc trí, biết thời tiết nhân duyên thành thục hay chưa, làm thế nào để tiếp xúc, làm thế nào thuyết pháp. Không những chúng ta phải dùng lễ để đối xử với các tôn giáo khác, đối với đồng tu học Phật cũng phải có lễ mạo. Mọi người tu học pháp môn khác nhất định phải tôn trọng lẫn nhau, chẳng thể phá hoại lẫn nhau. Nếu phá hoại lẫn nhau thì dù công phu tu học có tốt cách mấy cũng phải đọa tam đồ thọ quả báo. Đó chính là thà quấy động nước ngàn sông chứ chẳng động tâm của người tu đạo. Ninh động thiên gian thủy, bất động đạo nhân tâm. Phá hoại đạo tâm của người khác không hay không biết thì đã tạo nên tội, phá hòa hợp tăng. quả báo sẽ ở A Tỳ địa ngục. Thí dụ nếu bạn ở đạo tràng Thiền Tông khuyên họ niệm Phật A Di Đà, tự cho là mình có công, thật ra là đã phạm một sai lầm rất lớn. Người ta tham thiền mấy chục năm gần thành công rồi, bạn lại đến phá hoại, đây là tạo tội nghiệp. Chẳng có nhiều người biết được đạo lý này, bởi vậy nên phần đông các đạo tràng chẳng dám tùy tiện mời pháp sư đại đức để giảng kinh thuyết pháp, là sợ họ chẳng biết quy củ, trái lại tạo ra tội nghiệp. Bất luận tông phái nào, chỉ cần là pháp sư chân chánh biết quy củ, mời họ đến giảng kinh thuyết pháp, đối với đại chúng tuyệt đối có lợi ích. Pháp sư chân chánh biết quy củ sẽ biết tán thán đạo tràng của người khác, tán thán pháp môn của người khác, tán thán vị thiện tri thức chỉ đạo họ. Tôi ở Hương Cảng giảng kinh năm 1977, pháp sư Thánh Nhất ở núi Đại Dự mỗi ngày đều đến nghe giảng kinh, nghe xong rất hoan hỷ nên mời tôi đến thăm viếng chùa Bảo Liên. Đây là một đạo tràng Thiền Tông, mỗi ngày có 40+ vị tọa hương, còn có mấy vị xuất gia người ngoại quốc vô cùng quý báu. Tôi giảng khai thị ở thiền đường từ đầu đến cuối, chẳng đề cập đến một câu A Di Đà Phật nào cả. Tôi tán thán đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm, tán thán Thánh Nhất đạo sư là một vị thiện tri thức chân chánh, tán thán đại chúng là tăng đoàn hòa hợp. Thế nên Thánh Nhất đạo sư mới dám mời tôi đến giảng kinh. Thầy biết tôi là người hiểu quy củ, sẽ chẳng phá hoại đạo tràng, sẽ làm cho thính chúng tăng thêm lòng tin đối với pháp môn và lão sư. Năm 1987, lần đầu tiên tôi đến Tân Gia Ba giảng kinh, pháp sư Diễn Bời mời tôi đến đạo tràng của thầy giảng khai thị cho thính chúng. Pháp sư Diễn Bồi tu Di Lặc Tịnh Độ, nên tôi tán thán Di Lặc Tịnh Độ, tán thán đạo tràng của họ, tán thán pháp sư. Tôi chẳng nói đến một câu A Di Đà Phật nào cả, và cũng chẳng nói Di Lặc Tịnh Độ chẳng bằng Di Đà Tịnh Độ. Nếu tính chúng không có một phương pháp và mục tiêu tu hành nhất định nào cả, thì chúng ta có thể khuyên họ niệm Phật. Nếu đã có pháp môn tu học thì không nên thay đổi. Thay đổi họ chỉ có thể nói lúc ở riêng nơi khác. Nếu nói tại đạo tràng của họ thì sẽ phá hoại sự tu học. Đây là tội lỗi rất lớn. Bởi vậy nên những pháp sư học giảng kinh nhất định phải hiểu lễ tiết. Chúng tôi đến đạo tràng Hồi giáo nhất định phải tán thán Thượng Đế Allah, chẳng thể tán thán A Di Đà Phật. Cũng giống như đến nhà người khác thì phải biết tôn trọng chủ nhân. Đây là đạo lý của người làm khách, và cũng là điều kiện căn bản của việc làm người. Nhất định phải biết tôn trọng người khác, thương yêu người khác, giúp đỡ họ, tuyệt đối chẳng thể phá hoại. Vì thành tựu cho người khác chính là thành tựu cho mình. Đức Thế Tôn đối đãi với những tôn giáo khác tuyệt đối chẳng khuyên họ xả bỏ tôn giáo của họ để đến cùng Ngài tu học Phật Pháp. Hành vi ấy cũng giống như khuyên họ bỏ cha mẹ để đi theo mình học. Đó là sai lầm. Phật Pháp được xây dựng trên cơ sở hiếu thân, hiếu dưỡng cha mẹ. Sau khi học Phật thì càng phải hiếu kính cha mẹ hơn lúc trước, càng yêu thương Thượng Đế của bạn, càng yêu thương anh chị em của bạn, đó mới là Phật Pháp. Bởi vậy nên Phật Pháp được hết thảy trời người tôn trọng. Phật được xưng là Thế Tôn là vì đạo lý này. Chúng ta làm đệ tử của Thế Tôn chẳng được đi đâu cũng phá hoại người khác. Nhất định phải biết, phải học tập những thường thức cơ bản của việc xử sự đãi người tiếp vật này. Truyền bảo thiện tính tại gia, làm thế nào để hướng dẫn quyến thuộc học Phật. Buổi sáng ngày 15 tháng 11 1987, 9-18. Khi các bạn đồng tu dùng phương pháp niệm Phật để hướng dẫn quyến thuộc học Phật, nhưng gặp người nhà phản đối và chẳng tiếp nhận, thì các bạn phải biết nhẫn nại, hết lòng niệm Phật, để cho người nhà nhìn thấy tận mắt những lợi ích công đức niệm Phật thù thắng. Khi họ đích thân thể hội được, thì dần dần họ cũng sẽ được cảm hóa. Khuyên người nhà niệm Phật mà họ không chịu, thì hãy nghĩ chắc tại mình chưa biểu hiện được hoàn hảo, chẳng thể làm cho người khác tâm phục khẩu phục, cho nên tự mình phải xoay lại hết lòng nỗ lực tu học. Tuy phương pháp và đường lối tu học rất nhiều, có câu nói pháp môn vô lượng, đường nào cũng về đến đích. Pháp môn vô lượng, thù đồ đồng quy, mục tiêu phương hướng đều giống nhau, mục tiêu chung cực đều nhằm thành tựu vô thượng đạo, tức là thành Phật. Vô thượng đạo là trí huệ cứu cánh viên mãn, thành Phật chính là thành tựu trí huệ và phước đức viên mãn. Người có trí huệ và phước đức đến mức rốt ráo viên mãn thì được xưng là Phật. Vô lượng vô biên pháp môn đều nhằm đạt đến mục đích này. Phật dạy nhiều phương pháp như vậy là vì căn tánh, sự ưa thích và dục vọng của hết thảy chúng sanh chẳng giống nhau. Sự giáo học của Phật vô cùng hoạt bát, thiệt giống như người xưa ví với đẩy chiếc bè thuận theo dòng nước. Vì vậy nên tu học rất dễ dàng, rất dễ thành tựu. Đây tức là ứng cơ thuyết pháp. Trong hết thảy các pháp môn, chư Phật Như Lai đặc biệt tán thán pháp môn niệm Phật, vì duy chỉ có pháp môn niệm Phật mới được hết thảy chúng sanh căn tánh chẳng đồng tiếp nhận, chẳng hạn định một loại chúng sanh nào. Cho nên phạm vi nhiếp thọ vô cùng rộng lớn, hiệu quả cũng vô cùng thù thắng. Lý do của sự thù thắng này nằm ở chỗ nào? Trong kinh có nói đến sự khởi nguyên của vũ trụ vạn vật và sanh mạng. Đây là điều mà từ xưa đến nay những nhà khoa học, triết học, tôn giáo đầy đủ thông minh trí huệ đều mong muốn hiểu rõ nhưng chưa hiểu nổi. Đức Phật Thích Ca cũng vì việc này mà xuất hiện trong thế gian để giải đáp chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh cho chúng ta hiểu rõ. Phật nói sanh mạng là một thể sanh mạng to lớn. Phàm phu cho cái thân này là sanh mạng, nhưng chẳng biết thân này không phải là sanh mạng. Thân này chỉ là sự biểu hiện ở trong một hình thái nào đó. Sanh mạng là vĩnh hằng, chẳng sanh chẳng diệt. Còn thân này là có sanh có diệt. Thí dụ sự biểu diễn trên sân khấu, người nghệ sĩ ví như sanh mạng, sự biểu diễn ví như sanh diệt. Trên sân khấu người này chẳng có sanh, rời khỏi sân khấu người này chẳng có diệt. Nhưng nhân vật vai trò đóng trên sân khấu, khi lên sân khấu thì được sanh, rời sân khấu thì liền diệt. Thế nên sanh mạng là vĩnh hằng bất biến. Sự biểu hiện của sanh mạng thiên biến vạn hóa. Sân khấu của chúng ta chính là thập pháp giới. Nếu Đức Phật Thích Ca chẳng giải thích chân tướng sự thật này thì chúng ta làm sao hiểu nổi hết thảy hiện tượng đến như thế nào? Phật nói duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là bản tánh của tự mình, chính là sanh mạng, chẳng sanh chẳng diệt. Thức là tác dụng của sanh mạng. Lúc sanh mạng khởi tác dụng, biến hiện ra vô lượng vô biên cảnh giới. Nhà pháp tướng Duy Thức giải thích định nghĩa của thức chính là liễu biệt, phân biệt. Từ đây có thể biết y báo, chánh báo, trang nghiêm trong thập pháp giới là do tâm phân biệt biến hiện làm nên. Kinh nói hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh. Ngạn ngữ thế gian nói tâm tưởng sự thành. Ý tứ của câu nói này rất sâu xa. Ở đây thuyết minh thập pháp giới là do tâm của chúng ta biến hiện ra. Tưởng cảnh giới gì thì liền biến ra cảnh giới ấy. Đây chính là sanh mạng. Nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa của câu này và tin sâu chẳng nghi, thì mới thể hội được thâm ý của chư Phật Như Lai khuyên chúng ta tu học pháp môn niệm Phật. Trong những cảnh giới được hiện ra, pháp giới Phật trong thập pháp giới gọi là viên mãn nhất, thù thắng nhất. Pháp giới Phật cũng là do niệm Phật mà thành. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Cho nên Bồ Tát muốn thành Phật thì cũng phải niệm Phật. Chúng ta hiện nay niệm Phật là đi đường tắt làm Phật, chẳng đi đường quanh co. Pháp giới Phật cũng có nhiều thứ chẳng đồng. Những thứ chẳng đồng này đều là do tâm niệm biến hiện ra. Trong truyện ký có ghi Thiên Thai Trí Giả Đại Sư đời Tùy Đường đã Đức Phật Thích Ca tái lai, nên lời của Ngài cũng giống như lời của Phật Thích Ca đích thân nói ra. Ngài nói với chúng ta, Phật có bốn hạng, tức là thiên thai tứ giáo, tạng, thông, biện, viên. Bốn hạng Phật này sai khác rất lớn. Tạng giáo Phật và thông giáo Phật còn chưa kiến tánh, là địa vị cao nhất, phước báo lớn nhất trong thập pháp giới. Nhưng vẫn chưa đột phá ra khỏi thập pháp giới. Biện giáo Phật phá 12 phẩm vô minh, tương đương với địa vị nhị hạnh trong viên giáo, vẫn còn sai khác với viên giáo Phật rất nhiều. Vì địa vị nhị hạnh Bồ Tát vẫn còn 8 ngôi vị mới tu thành thập hạnh viên mãn. Phía trên thập hạnh còn thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, rồi mới chứng đến quả vị Phật viên mãn. Chúng ta niệm A-di-đà Phật là trực tiếp chứng quả vị viên giáo Phật vô cùng thù thắng. Thế nên chư Phật Bồ Tát chẳng có ai không tán thán pháp môn niệm Phật. Đây là pháp môn hết thảy chư Phật đều tu. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, có rất nhiều Bồ Tát muốn cầu được pháp môn này nhưng chẳng được, vì họ chẳng có cơ hội nghe và cũng chẳng biết có pháp môn này. Tại sao họ mong cầu pháp môn này? Chính là hy vọng chứng được quả vị Phật viên mãn sớm hơn. Đời này chúng ta gặp được pháp môn này là may mắn to lớn, vô cùng hiếm có. Nếu gặp được mà chẳng tin tưởng, chẳng hiểu rõ, chẳng thể y giáo phụng hành thì thiệt là rất đáng tiếc. Có cơ hội gặp được mà bỏ lỡ là một sự tổn thất đáng tiếc vô cùng to lớn. Trong kinh Di Đà, Đức Thế Tôn xót lòng rát miệng khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ. Chúng ta phải thể hội đến lòng đại từ đại bi của Như Lai. Niệm Phật, niệm là tưởng, ngày ngày đều tưởng nhớ, tức là trong tâm thật sự có Đức Phật A Di Đà. Niệm niệm đều có A Di Đà Phật. Có A Di Đà Phật chính là có tâm nguyện và hạnh của Phật A Di Đà. Nói một cách khác, đem kinh Vô Lượng Thọ làm tư tưởng hành vi của mình thì đó chính là thật sự niệm Phật. Niệm Phật chẳng phải là chỉ niệm ở ngoài miệng. Niệm Phật ở ngoài miệng là tuyên truyền, là để niệm cho người khác nghe, để độ chúng sanh. Có câu nói, một khi lọt vào tai thì vĩnh viễn làm hạt giống đạo. Niệm Phật là tâm nguyện hạnh, phải giống y như Phật. Tâm của Phật là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Nguyện của Phật là giúp đỡ hết thảy chúng sanh trong pháp giới sớm thành Phật đạo. Hạnh của Phật là thật sự làm, nguyện chẳng phải giả, chẳng phải nguyện suông. Phải tùy phận, tùy sức trong đời sống hàng ngày, tận tâm tận lực giúp đỡ hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ. Đây là sự nghiệp của hết thảy chư Phật Bồ Tát. trong Phật môn gọi là gia nghiệp Như Lai, cũng chính là giúp đỡ hết thảy chúng sanh giác ngộ. Pháp phương tiện hạng nhất ở thế giới Sa Bà là khuyến đạo, dùng cách giảng kinh thuyết pháp để khuyên lên mọi người, giúp đỡ mọi người khai ngộ. Đây là ngôn giáo, kế đó là thân giáo, làm ra hình dáng cho chúng sanh thấy. Nếu có thể làm ngôn giáo và thân giáo viên mãn thì đương nhiên người nhà của bạn sẽ cảm động, sẽ tin tưởng. Bởi vậy nên niệm Phật vô cùng quan trọng, công đức ấy vô lượng vô biên, vô cùng thù thắng. Không những nghiệp chướng đời nay có thể tiêu trừ, nghiệp chướng từ vô lượng kiếp về trước cũng có thể tiêu trừ. Hơn nữa tiêu trừ ngay trong một niệm. Một niệm tương ứng, một niệm Phật. Niệm niệm tương ứng, niệm niệm Phật. Niệm niệm đều tương ứng cùng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, tức là tương ứng với tâm của Phật. Niệm niệm đều tương ứng với 48 nguyện của Đức Phật A-di-đà, tức là tương ứng với nguyện của Phật. Niệm niệm giúp đỡ chúng sanh thì tương ứng với hạnh của Phật. Vọng niệm là từ nghiệp chướng biến hiện mà thành. Vọng niệm tức là nghiệp chướng. Bởi vậy nên niệm niệm của chúng ta đều là Phật thì vọng niệm sẽ không còn nữa, nghiệp chướng cũng sẽ tiêu trừ hết. Lúc chẳng niệm Phật và có vọng tưởng, tức là nghiệp chướng hiện lên. Thế nên phải thường niệm Phật, chẳng thể gián đoạn, thì nghiệp chướng mới tiêu trừ được. Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn thì công phu nhất định sẽ đắc lực. Đây là bí quyết của việc niệm Phật. Nói chuyện với Tịnh Tông Học Hội Mỹ Quốc buổi sáng ngày 5 tháng 12 1998, Dương hội trưởng của Tịnh Tông Học Hội Mỹ Quốc nhờ tôi dùng mạng lưới điện toán Internet nói chuyện với mọi người và trực tiếp truyền hình. Lợi dụng kỹ thuật của mạng lưới điện toán, tôi ở Tân Gia Ba nói chuyện, toàn thế giới đều có thể nghe cùng một lúc. Phương pháp này rất giống với lời trong kinh, chẳng dời đạo tràng mà biến trọn khắp mười phương, bất động đạo tràng châu biến thập phương. Hiện nay giao thông nhanh chóng thuận tiện, thông tin phát đạt, đặc biệt là kỹ thuật của mạng lưới điện toán. Ngày nay cả lúc đi du lịch, bất cứ lúc nào, ở nơi nào cũng có thể liên lạc đến cùng khắp thế giới. Bởi vậy nên thế giới đã thâu nhỏ lại. Dùng Phật Pháp để nói thì vốn chẳng có lớn, chẳng có nhỏ, vì chẳng có một pháp nào chẳng xứng tánh, tánh đức chẳng có tương đối. Cho nên trong kinh thường nói chẳng thể nghĩ bàn. Đây đích thật là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Cảnh giới này ở ngay trước mắt chúng ta, nhưng vì tự mình ngu muội nên chưa phát hiện ra. Chư Phật Bồ Tát đã phát hiện ra rồi, vả lại còn rõ ràng minh bạch. Cho nên quý ngài trụ ở trong nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới và thập pháp giới là viên dung, chứ chẳng phải ngoài thập pháp giới có một cái nhất chân pháp giới, cũng chẳng phải ngoài nhất chân pháp giới có thập pháp giới. Trong kinh nói rất rõ ràng về đạo lý và sự thật này. Hiện nay kỹ thuật tiến bộ, xã hội chẳng còn đóng kín nữa. Do đó chúng ta liên tưởng đến trong kinh Pháp Hoa có nói: thời mạt pháp, pháp đại thừa khế cơ. Đây đích thật là Thế Tôn có vô lượng trí huệ chân thật. Hiện nay bất cứ người nào suy nghĩ về vấn đề gì, nhãn quan đều phải hướng về hết thảy chúng sanh trên thế giới, tuyệt không thể chỉ nghĩ về một cá nhân, một đoàn thể. Chúng ta phải nghĩ đến lợi ích chung của hết thảy chúng sanh trên thế giới. Sự khảo lượng như vậy mới chính xác. Nếu mỗi người chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của mình thì nhất định sẽ phá hoại lợi ích của đoàn thể. Tịnh Tông Học Hội Mỹ Quốc vài năm gần đây có thành tích rất khá, đặc biệt là lợi dụng đài truyền hình để chiếu những chương trình giảng kinh. Phạm vi truyền hình bao gồm hết vùng Bắc Mỹ Châu. đây là công đức vô lượng. Quý vị sẽ phát triển phạm vi đến khắp Bắc Mỹ Châu. Nên mỗi vị đồng tu tâm lượng phải mở rộng, bao trùm Bắc Mỹ Châu cũng chưa đủ. Hy vọng có thể mở rộng đến tối thiểu là trùm khắp cả địa cầu. Niệm niệm đều phải nghĩ đến sự an định và phồn vinh của cả địa cầu. Các đoàn thể chủng tộc chẳng đồng, văn hóa khác nhau, phương thức sinh hoạt khác nhau, tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, có thể tôn trọng kính ái lẫn nhau, hỗ tương hợp tác, cùng nhau duy trì sự an định của xã hội, sáng lập nên hạnh phúc mỹ mãn cho toàn thể nhân loại. Quan niệm và nguyện vọng này là mục tiêu của bất kỳ tôn giáo và người lãnh đạo của học phái nào. Chính phủ Úc đối với văn hóa đa nguyên vô cùng coi trọng. Tại Queensland có một cục tôn giáo dân tộc thiểu số, ông cục trưởng Vũ Lý vì muốn đạt đến mục tiêu này nên mỗi tháng đều tổ chức một buổi luận đàm đa nguyên văn hóa, mời những lãnh tụ tôn giáo và những người có tiếng tăm trong xã hội cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Hơn nữa, ở Đại học Cát Lê Phi Tử hoạch định xây dựng trung tâm hoạt động đa nguyên văn hóa. Mỗi tôn giáo đều được phân phối cho một nơi dành để tu đạo. Đại thính đường của trung tâm hoạt động là một nơi tụ tập công cộng. Tôi đề nghị học hiệu đương cục thiết lập một sở nguyên tập đa nguyên văn hóa. Nghiên là nghiên cứu, tập là thực tập. Thực tập nghĩa là phải làm. Nhà Phật nói giải hạnh tương ứng. Vương Dương Minh nói tri hành hợp nhất, nghĩa là không những phải biết mà còn phải làm nữa. Sở nguyên tập đa nguyên văn hóa là để bồi dưỡng nhân tài chuyên nghiệm. Sứ mạng của những nhân tài này là nhằm hóa giải những sự mâu thuẫn hiểu lầm, ngăn cách giữa những đoàn thể chủng tộc bất đồng văn hóa, làm cho tất cả chúng sanh đều hỗ trợ hợp tác, đối xử hòa mục. Đây là một chuyện tốt rất có ý nghĩa. Phật dạy chúng ta phải phổ độ chúng sanh. Câu thứ nhất trong tứ hoằng thệ nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng ta đối với hết thảy chúng sanh không thể có tâm phân biệt chấp trước, thành kiến thiên vị. Nhà Phật nói thiện lợi, lợi nghĩa là phước lợi. Phước lợi làm thế nào đạt đến tiêu chuẩn thiện? Phải tương ứng với quan niệm và sự thật của đa nguyên văn hóa. Được vậy thì phước lợi này thiệt không những có thể tiêu trừ những tai hại do người gây ra, mà còn có thể tiêu trừ những tai hại tự nhiên. Trong kinh nói y báo chuyển theo chánh báo. Chánh báo là tâm người. Tâm người bình hòa, bình tĩnh an hòa thì hoàn cảnh cư trú cũng chuyển biến theo. Những năm gần đây địa cầu phát sinh rất nhiều biến hóa, đem lại rất nhiều tai hại tự nhiên. Nguyên nhân của việc này là tâm người biến đổi, trở thành tự tư, tự lợi, tham sân si mạng mỗi ngày tăng thêm. Nhân tâm và nhân tánh đều chẳng chánh thường, bình thường, nên hoàn cảnh cư trú cũng trở nên chẳng bình thường. Chân chánh hiểu được nghĩa lý này thì phải khôi phục lại tâm bình thường. Tâm bình thường chính là tịch tịnh, như đề kinh của Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác. Trái nghịch với năm chữ này thì tâm của chúng ta sẽ chẳng bình thường, tâm đã bị bệnh rồi. Kinh Vô Lượng Thọ nói đến y báo chánh báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kinh Hoa Nghiêm cũng nói đến Hoa Tạng thế giới hoàn mỹ đến cùng cực. Tại sao hoàn cảnh sinh hoạt của họ tốt đẹp như vậy? Vì những người cư trú ở Hoa Tạng thế giới là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Tây Phương Cực Lạc thế giới là nơi những người thượng thiện tụ họp, chư thiện thiện nhân câu hội nhất xứ. Thế nên chúng ta phải nghĩ quả địa cầu này cũng biến thành Cực Lạc thế giới, Hoa Tạng thế giới. Chỉ cần những người cư trú trên địa cầu chịu biến đổi, ai cũng chịu tu thượng thiện thì sẽ làm được. Chẳng phải nhờ vào một người, hai người, mà phải là mọi người cùng nhau làm việc này. Thế nên phải cần có người chơn chánh phát tâm, đem những đạo lý và chân tướng sự thật này giới thiệu và tuyên dương rộng rãi đến toàn thế giới. Chỉ cần mọi người đều hiểu rõ, đều chịu làm, hết thảy những tai nạn trên thế giới sẽ có thể tránh khỏi và tiêu trừ. Tôi lợi dụng thời gian buổi họp sáng nay cống hiến cho chư vị những lời nói này. Hy vọng chúng ta cùng nhau phát tâm, hết lòng nỗ lực học tập hoằng dương, hy vọng đạt đến mục tiêu thế giới hòa bình, xã hội an định, chúng sanh hạnh phúc. Điển tịch phải đọc nói về Hoa Nghiêm giảng sử và điển tịch Tịnh Tông, buổi sáng ngày 2 tháng 12 1998. Sơ lược lịch sử kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nguyên bản chỉ có một loại nhưng phân lượng rất lớn. Cách người Ấn Độ tính toán kích thước một tác phẩm bằng cách dùng kệ tụng làm đơn vị. Nói một bài kệ hoặc một bài tụng đều có cùng một nghĩa. Cứ tính 4 câu là một đơn vị. Bất luận là kệ tụng trường hàng hoặc mật chú đều dùng 4 câu thành một đơn vị. Trong một đơn vị, số chữ chẳng giống nhau. Kinh Hoa Nghiêm tổng cộng có 10 vạn bài tụng, tức là 40 vạn câu. Phân lượng này rất lớn. Đặc biệt vào thời cổ đại, giấy chưa được phát minh, kinh điển được viết trên lá bối, cây bối Đà La. Lá cây được kết thành từng phiến từng phiến. Thông thường trên một mặt có thể viết được 4 hàng đến 6 hàng, viết cả 2 mặt. Sau đó xôi lỗ ở 2 đầu, dùng dây xỏ lại thành từng sấp. Đây là phương thức kinh điển được làm thành thời xưa. 41 vạn câu phải cần rất nhiều lá bối để chép. Hơn nữa lá cây này có chiều dày nhất định, nên có thể thấy những cuốn kinh như vậy số lượng tương đối rất lớn. Số lượng lớn như vậy rất dễ bị thất lạc. Cho nên lúc được truyền vào Trung Quốc, Kinh Hoa Nghiêm là một bản kinh bị khiếm khuyết, chẳng đầy đủ. Lần đầu tiên được truyền vào là vào triều nhà Tấn, khoảng năm 265 đến 420, chỉ có 3.6 vạn bài tụng, chỉ bằng 1/3 của 10 vạn bài kệ tụng. 2/3 còn lại đã bị mất đi. 3.6 vạn bài kệ tụng này dịch sang chữ Hán tổng cộng thành 60 quyển. Bộ này được gọi là Tấn Kinh, hay gọi là Lục Thập Hoa Nghiêm. Hiện nay vẫn còn lưu thông, những người đọc tương đối ít. Lần thứ nhì vào triều đại nhà Đường, khoảng năm Chứng Thánh, tức là lúc Võ Tắc Thiên chấp chánh, do Thật Xoa Năng Đà Đại Sư Sisananda 652-710 từ Tây Vực đem đến, so với lần trước thêm được 9.000 bài tụng, tổng cộng có 4.5 vạn bài tụng, dịch ra thành 80 quyển, được xưng là Thập Bát Hoa Nghiêm. Kinh văn tuy chỉ có 4.5 vạn bài tụng, nhưng ý tứ chính của Kinh Hoa Nghiêm đều đã có thể đọc thấy được. Thế nên ngày nay chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm, có khi đọc đến một đoạn nào đó ý tứ chưa hết thì kinh văn đã chấm dứt, là vì bị thiếu mất như kể ở trên. Nguyên bản phạn văn của Kinh Hoa Nghiêm đã bị thất truyền. Hiện nay bản được bảo tồn đầy đủ nhất vẫn là bản dịch sang Hoa văn. Lần thứ ba là vào khoảng năm Trinh Nguyên, đời Đường Tống 795, Ấn Độ có một nước nhỏ, nước Ôn Trà Ô Tra, nước cổ ở Đông Ấn Độ, nay là Orissa, triều cống lễ vật cho Trung Quốc. Trong lễ phẩm có một bộ Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm, kinh văn hoàn chỉnh chẳng bị thiếu khuyết, vô cùng trân quý. Do cao tăng Ấn Độ Pháp Sư Bát Nhã dịch sang Hoa văn, tổng cộng có 40 quyển, được gọi là Tứ Thập Hoa Nghiêm. Cho nên Tứ Thập Hoa Nghiêm, tức là Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm. Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm trong Bát Thập Hoa Nghiêm chiếm hết 21 quyển, chỉ có khoảng phân nửa của 40 quyển. Do đó rõ ràng vào đời Đường, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm đã bị thiếu hết phân nửa. Đến năm Trinh Nguyên mới được thêm đầy đủ. Cho nên hiện nay Kinh Hoa Nghiêm mỗi phẩm đều bị thiếu, chỉ có Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm là đầy đủ mà thôi. Hoằng Nhất Đại Sư dạy chúng ta phương pháp học tập đọc Bát Thập Hoa Nghiêm đến quyển 59 xong, thì đọc tiếp Tứ Thập Hoa Nghiêm, cộng chung thành 99 quyển. Sau khi Bát Thập Hoa Nghiêm được phiên dịch xong, triều đình thỉnh Trừng Quán Pháp Sư, tức là Thanh Lương Quốc Sư, 738 đến 839, viết chú giải cho kinh này. Chú giải này được gọi là sớ. Sau khi sớ này viết xong, lúc đó có nhiều người vẫn cho rằng sớ này còn quá thâm áo, sợ hàng hậu học chẳng hiểu nổi. Cho nên Thanh Lương Quốc Sư vô cùng từ bi, lại viết thêm cuốn Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao. Sớ là chú giải cho kinh, sao là chú giải cho sớ, tức là chú giải cho chú giải. Cách này rất có ích cho người đời sau học tập Kinh Hoa Nghiêm.